Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay tiếp tục với những câu chuyện trong kinh thánh. Bài 40, sự phục sinh. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Kính chào quý thính giả. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sự phục sinh. Trên tay tôi đang cầm một cái đồ lau bảng và tôi muốn các bạn hãy cứ tưởng tượng một chút nhé, rằng cái đồ lau bảng này có thể cho phép chúng ta xóa đi một vài sự kiện trong lịch sử. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta mở quyển sách lịch sử thế giới ra, nhìn vào đó và xóa đi một vài khoảnh khắc lịch sử? Câu hỏi được đặt ra là, ảnh hưởng của những sự kiện bị xóa đi ấy là gì? Chúng có thể tạo nên sự khác biệt ra sao? Vì nếu các bạn thật sự muốn đo lường tác động của một việc gì đó đã xảy ra trong quá khứ, các bạn phải tưởng tượng xem cuộc sống sẽ thế nào nếu sự kiện đó không xảy ra, và rồi các bạn sẽ có một nhận thức về tầm quan trọng của sự kiện đó là gì, không phải chỉ trong thời điểm quá khứ mà còn trong hiện tại nữa. Đó là điều rất thú vị, bởi vì tôi đọc thấy là có cả một lĩnh vực cho vấn đề này. Các nhà sử gia đã cố gắng nghiên cứu quá khứ và họ tiến hành cái được gọi là lịch sử thay thế. Họ đặt ra câu hỏi, đó là thế giới sẽ khác biệt ra sao nếu một sự kiện nào đó không xảy ra ở trong lịch sử. Thế là họ tìm kiếm một sự kiện lịch sử nào đó mà họ gọi đó là điểm phân kỳ. Điểm phân kỳ chính là nơi mà sự việc bắt đầu rẽ sang những hướng khác. Nếu sự kiện tại điểm phân kỳ thay đổi, mọi việc đều sẽ thay đổi. Họ sẽ bắt đầu từ điểm phân kỳ đó và giả định rằng họ có thể xóa sự kiện đó đi. Và rồi họ thử suy đoán kết quả của việc xóa khoảnh khắc lịch sử đó là gì. Khi một sự kiện lịch sử không diễn ra, thì ảnh hưởng tiếp theo và sự lan rộng của nó như thế nào? Cái ngành học này đã có mặt từ rất lâu rồi. Câu hỏi được đặt ra trong bài học hôm nay, đó là nếu như Chúa Giê-xu đã không sống lại từ phần mộ, thì mọi việc sẽ thay đổi như thế nào với các bạn và tôi ngày nay? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sau khi chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Lạy Cha, con cảm ơn Ngài vì sự tốt lành của Ngài. Con xin Chúa thức tỉnh chúng con bởi sự hiện diện của Chúa. Và con xin cầu nguyện cho tất cả mỗi tấm lòng của chúng con. Nguyện Chúa phán dạy chúng con, với tất cả những ai đã thuộc về Ngài. Xin Chúa giúp chúng con nhận biết Chúa cách sâu sắc hơn. Còn với những ai nghe chương trình này bởi vì sự tò mò, thì Chúa ơi, con cầu nguyện để xin lời của Ngài tác động đến tấm lòng của họ. Xin Chúa mở mắt, mở tai chúng con, đụng chạm đến tấm lòng và ý chí chúng con để chúng con vâng phục Ngài, để chúng con không chỉ nghe tin lành mà còn đáp ứng lại nữa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen. Khi chúng ta mở Kinh Thánh ra trong sách Cô Dinh Tô nhất đoạn 15, thì có một câu hỏi đại ý rằng mọi sự sẽ khác biệt ra sao nếu như không hề có sự phục sinh. Tuy nhiên trước khi chúng ta đến với phân đoạn Kinh Thánh đó thì tôi muốn nói một chút với các bạn về bối cảnh nền văn hóa mà chúng ta đang sống. Và sự việc sẽ khác biệt ra sao nếu như Đức Chúa Giê-xu đã không sống lại từ cõi chết. Nếu Đức Chúa Giê-xu đã không sống lại từ cõi chết, thì chúng ta cần phải xóa bỏ đi các bệnh viện. Bởi vì các sử gia đã cho chúng ta biết một sự thật đó là sự chăm sóc y tế cho những người dân đã bắt đầu từ những cơ đốc nhân. Họ đã đi ra và chăm sóc những người bệnh trong danh của Chúa Giê-xu. Không chỉ có xóa bỏ bệnh viện mà còn tổ chức chữ thập đỏ nữa. Mỗi lần các bạn nhìn thấy chữ thập đỏ là các bạn đang thấy dấu ấn mà Chúa Giê-xu để lại cùng với sự phục sinh của Ngài. Các sử gia cũng cho biết rằng nếu không có sự phục sinh thì chúng ta cũng phải xóa đi các trường học nữa. Tôi không có ý nói là tất cả các trường học. Nhưng điều thú vị là những trường đại học như Harvard, Yale đã được sáng lập bởi các cơ đốc nhân để dạy kinh thánh cho sinh viên. Trên thực tế, 92 trong 138 trường đại học đầu tiên tại Mỹ được sáng lập bởi những người tin theo Đức Chúa Giê-xu. Nếu xóa bỏ sự phục sinh thì chúng ta phải xóa bỏ luôn những trại trẻ mồ côi. Trại mồ côi được hình thành trong thời của đế chế La Mã khi mà những cơ đốc nhân có lòng quan tâm đến những trẻ em không hề có thân thích gì với mình. Họ đã đi ra ngoài và chăm sóc cho chúng. Những đứa trẻ mồ côi này bị bỏ trong đồng vắng cho đến chết. Đó là sự hình thành của trại trẻ mồ côi. Nhưng không chỉ xóa đi trại mồ côi, các bạn còn phải xóa đi những nơi cư trú cho người vô gia cư, xóa đi những trung tâm cấp phát thức ăn nữa. Rất dễ để chúng ta thấy được sự khác biệt trong lịch sử. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15, sứ đồ Phao-lô đã viết, nếu chúng ta xóa bỏ sự phục sinh, thì chúng ta thật sự đang xóa bỏ đi hy vọng. Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 14, ông nói như sau, lại nếu đấng cứu thế đã chẳng sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công, và đức tin anh em, tức là đức tin của những người tin theo Chúa cứu thế Giê-xu cũng vô ích. Câu kinh thánh này được nói lại cho dễ hiểu như thế này. Nếu Chúa Giê-xu không sống lại từ cái chết, thì mọi thứ mà các cơ đốc nhân đang đặt cược cả cuộc đời mình vào đó, chỉ là xương khói mà thôi. Các bạn thấy đấy, nếu Chúa Giê-xu không sống lại từ cái chết, thì Ngài không hề có năng quyền để ban phát cho chúng ta cơ hội để được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Ngài không có năng quyền để ban cho chúng ta sự sống đời đời trên thiên đàng. Cho nên chẳng có hy vọng nào cả. Nhà văn Philip Yancey đã kể lại một đám tang khác thường mà ông được chứng kiến. Bạn bè và người thân đã tập hợp tại chỗ quan tài. Và người thân thương của họ đang nằm trong đó. Chẳng có ai hát họ gì. Cũng không ai nói lời nào. Nhưng mà trong khoảnh khắc xúc động, tất cả họ đều lấy ra một viên kẹo bạc hà từ trong túi và bỏ vào trong miệng. Họ ngậm viên kẹo bạc hà đó. Cho đến khi viên kẹo tan, thì từng người trong bọn họ rời đi. Đó là một hình ảnh ẩn dụ để nói rằng đây là kết thúc. Cuộc đời rồi sẽ tan biến như vậy mà thôi. Cho nên, nếu như không có sự sống lại, thì cũng không có điều tốt đẹp nào để mà hy vọng. Các bạn thấy đó, nếu các bạn xóa đi sự sống lại, các bạn cũng xóa đi thiên đàng. Chúng ta không có phương cách nào để bước vào cõi đời đời. Là nơi không có bất công, không có đau thương, không có phân biệt chủng tộc, không có nước mắt hay than khóc. Xóa bỏ sự phục sinh, thì điều hiển nhiên là các bạn đã xóa đi con đường vào thiên đàng. Xóa bỏ sự phục sinh, các bạn cũng xóa bỏ sự đoàn tụ. Các bạn và tôi đều từng trải qua sự mất mát người thân. Chúng ta hy vọng một ngày nào đó sẽ được gặp lại họ. Nhưng nếu không có sự phục sinh, hy vọng về sự đoàn tụ cũng tan biến. Cuộc đời sẽ chỉ tan biến giống như viên kẹo bạc hà. Xóa bỏ sự phục sinh, các bạn xóa bỏ sự chữa lành sau cùng. Lời hứa của sự phục sinh đó là các bạn được ban cho một thân thể mới. Nếu cơ thể này hư nát đi, thì đó vẫn chưa phải là kết thúc của câu chuyện. Nhưng nếu các bạn xóa bỏ sự phục sinh, thì các bạn cũng đã xóa bỏ sự chữa lành. Và tất nhiên, các bạn cũng đã xóa bỏ mọi niềm hy vọng. Thế nên sứ đồ Phao-lô mới nói rằng, và nếu đấng cứu thế đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình. Các bạn thấy đó, nếu xóa bỏ sự phục sinh, chúng ta đã xóa bỏ sự tha thứ và ân điển. Chúng ta vẫn ở trong tội lỗi. Chúng ta chết trong tội lỗi và sống thì sống với gánh nặng của tội lỗi trong cuộc đời của mình. Hầu hết tất cả các bạn cũng như chính tôi, chúng ta đều mong muốn làm nhiều việc tốt hơn là việc xấu. Chúng ta hy vọng sẽ thay đổi được tình trạng của mình. Chúng ta hy vọng vào cuối đời thì những điều tốt chúng ta làm sẽ nhiều hơn những điều xấu. Nhưng sâu thẳm trong tâm trí của chúng ta biết rõ về tội lỗi của mình. Chúng ta biết rõ về những vi phạm của mình. Chúng ta biết mình đã làm gì và cả những việc chúng ta không chịu làm nữa. Chúng ta đều biết vậy và cứ chờ đợi điều gì đó sẽ đến phá cửa nhà mình, bởi vì hóa đơn thế nào rồi cũng đến. Chúng ta phải trả giá cho tất cả những gì chúng ta đã làm hoặc không chịu làm. Nhưng nhờ vào thập tự giá và sự phục sinh, nếu chúng ta chịu đặt lòng tin vào Chúa Giê-xu, thì chúng ta sẽ được tự do khỏi những điều đó, vì chính Ngài đã trả thay tờ hóa đơn mà chúng ta mắc nợ. Và ban cho chúng ta một cuộc đời mới trong Ngài, chúng ta có được tự do khỏi sự kết tội. Nhưng nếu không có Chúa Giê-xu và sự phục sinh của Ngài, thì không có chuyện đó đâu. Các bạn thấy đó, nếu các bạn xóa đi sự phục sinh, thì thực chất các bạn cũng đã xóa đi sự tự do và quá khứ tội lỗi của mình. Quá khứ của các bạn vẫn như cái thòng lọng để nắm lấy cuộc đời các bạn như đang chờ đợi ai đó đến phá cửa nhà mình và các bạn biết điều đó sẽ xảy ra. Nếu các bạn xóa bỏ sự phục sinh, các bạn xóa bỏ sự tha thứ, nghĩa là tờ giấy nợ vẫn còn cái giá phải trả cho sự công bình. Nếu các bạn xóa bỏ sự phục sinh, thì các bạn cũng đã xóa bỏ sự cứu chuộc. Sự cứu chuộc là chỗ mà chúng ta sẽ lấy tất cả những mảnh vỡ của cuộc đời mình. Chúng ta lấy tất cả chúng và dâng lên cho Chúa, và với năng quyền thiên thượng của Ngài. Ngài chạm đến cuộc đời như đóng chì của chúng ta và biến đổi nó trở nên vàng ròng thánh khiết. Nếu các bạn xóa bỏ sự phục sinh, các bạn xóa bỏ sự cứu chuộc, sẽ chẳng có một Đức Chúa Trời, đấng hành động trong mọi sự làm ích lợi cho những kẻ yêu mến Ngài hay những kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Nếu các bạn xóa bỏ sự phục sinh, các bạn xóa bỏ sự giàu có của ân điển Chúa đã được trả ra qua Đức Chúa Giê-xu. Xóa bỏ ân sủng khi xóa bỏ sự phục sinh, chẳng có ân sủng dành cho chúng ta khi chúng ta xóa bỏ sự phục sinh. Vì thế, sứ đồ Phao-lô nói với chúng ta, Kinh Thánh đang công bố điều này với chúng ta. Sứ đồ Phao-lô đang nhắc nhở chúng ta về sự khác biệt lớn lao này. Sự kiện lịch sử ấy là điểm phân kỳ. Tại chỗ đó tất cả mọi thứ bắt đầu thay đổi. Nếu không có nó thì sẽ không có sự tha thứ, không có ân sủng, không có sự cứu chuộc, không có sự tự do khỏi quá khứ. Nếu không có sự kiện ấy, tất cả mọi thứ sẽ bị bôi xóa. Tiếp đến trong phần hạ văn câu 32, sứ đồ Phao-lô chỉ ra rằng, nhờ vào sự phục sinh mà chúng ta có được mục đích trong cuộc đời này. Ông lấy ra một dòng tư tưởng nối tiếp nhau như thế này, nếu Chúa Giê-xu không sống lại từ cái chết thì sẽ không có sự phục sinh, nên chúng ta sẽ không sống lại sau khi chết. Và nếu chúng ta không sống lại sau khi chết thì việc sống ra sao chẳng thành vấn đề. Phao-lô đã nói như sau, vậy hãy ăn, hãy uống, vì ngày mai chúng ta sẽ chết. Thực chất thì sứ đồ Phao-lô đang muốn lập luận rằng, làm sao để có thể nói cái gì là đúng hoặc là sai, cái gì là tốt hoặc là xấu nếu như mình không biết mình đang đi đâu khi mà cuộc sống không hề có phương hướng gì cả. Nhiều tháng trước, một người bạn của tôi đang chuẩn bị lên chuyến bay vào lúc 6 giờ 10 phút sáng để kịp làm diễn giả tại Boston vào buổi trưa. Anh ta đã lên máy bay, nhưng mà máy bay lại có trục trặc về động cơ, cho nên hãng hàng không đã mời khách hàng xuống máy bay, và họ cố gắng giúp hành khách có thể đến được nơi mà hành khách mong muốn. Thế là bạn của tôi phải kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi, và khi đến phiên của mình, anh giải thích tình hình của mình với nhân viên rằng tôi phải đến Boston trước trưa nay. Nếu như tôi không thể đến đó, thì chuyến bay này chẳng có ý nghĩa gì cả. Thế là cô nhân viên làm thủ tục hàng không đã làm việc mà cô ta phải làm. Cô ta bắt đầu gõ máy tính. Cô ta gõ rất là nhiều. Trong khi cô nhân viên ấy đang gõ máy tính, thì trông có vẻ như cô ấy có một tin tức tốt lành gì đó. Cô bắt đầu mỉm cười. Trông cứ như là cô sắp sửa giải quyết được vấn đề của bạn tôi. Và cô ấy nói rằng, thưa anh, tôi không thể đưa anh đến Boston, nhưng mà tin tốt lành là tôi có thể đưa anh đến Baltimore. Nếu là anh ta thì các bạn sẽ phản hồi thế nào đây? Nếu là tôi thì tôi sẽ trả lời như thế này. Vâng, tôi biết rằng trên bản đồ, hai nơi đó chỉ cách nhau khoảng 5 cm thôi. Nhưng mà thực chất đó là 7 tiếng lái xe hơi. Và tôi cũng biết rằng cả hai nơi đều bắt đầu bằng chữ B. Nhưng mà tôi lại không cần đến đó. Cô nhân viên ấy có thể cảm nhận được vẻ hoang mang trên gương mặt của bạn tôi. Cho nên sau khi nói rằng tôi không thể đưa anh đến Boston nhưng có thể đưa anh đến Baltimore, thì cô ấy nói rằng điều đó có giúp ích cho anh không? Các bạn có thể nghĩ ngay đây là một ẩn dụ, phải không? Giống như các bạn nói với người bạn cùng phòng của mình rằng, tôi biết bạn nhờ tôi ghé ngang cửa hàng mua máy hút bụi, nhưng tôi mua máy cắt cỏ rồi, nó có giúp ích được gì không? Đương nhiên là không, nó chẳng giúp ích được gì, bởi vì nó không phục vụ cùng một mục đích. Chúng có mục đích sử dụng khác nhau. Giống như các bạn nói với chồng mình rằng, anh yêu, em biết là anh nhờ em thu hình lại trận đấu, nhưng mà em thu hình chương trình nhảy cùng Ngô Sao rồi. Nó có giúp ích được gì không? Đương nhiên là không rồi. Nó chẳng có giá trị gì với tôi cả. Đời sống chúng ta đều có một đích đến, và sự phục sinh ban cho tôi một đích đến. Đó là những gì phục sinh làm cho chúng ta. Nếu chúng ta đặt lòng tin cậy của mình vào đấng cứu thế, thì đích đến của chúng ta là thiên đàng. Và khi cuộc đời chúng ta có đích đến, thì cuộc đời chúng ta sẽ có hướng đi, có động lực. Nhưng nếu không có đích đến, thì ai lại quan tâm sống làm sao? Ai thèm quan tâm hướng đi làm gì? Nếu các bạn du hành mà không biết mình đi đâu, thì ai thèm quan tâm cần phải chuẩn bị ra sao? Các bạn thấy đấy, nếu như các bạn xóa bỏ sự phục sinh, thì các bạn cũng đã xóa đi ý nghĩa của cuộc sống. Bởi vì nếu như sống chẳng để làm gì thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Tất cả mọi giá trị tan biến. Nếu các bạn xóa bỏ sự phục sinh, các bạn cũng xóa bỏ đi sự thỏa lòng. Tôi biết có thể rất nhiều người trong các bạn đang nghĩ rằng, nếu như tôi có thể kiếm được số tiền khá khá, thì tôi sẽ thỏa lòng. Hay nếu tôi có thể có được người con gái đó, hoặc người con trai đó, thì tôi sẽ thỏa lòng. Hoặc nếu tôi mua được căn nhà đó, thì tôi sẽ được thỏa lòng. Rồi đến khi các bạn đến được giai đoạn đó của cuộc đời, thì các bạn nghĩ cuộc sống là thế thôi sao? Các bạn không có sự thỏa mãn trong tâm hồn. Các bạn cũng xóa bỏ động lực sống nếu như các bạn xóa bỏ sự phục sinh. Khi đó cuộc sống có gì quan trọng không? Tất cả những việc chúng ta làm chẳng quan trọng gì khi tất cả mọi việc chúng ta làm đều sẽ tan biến chẳng kéo dài. Nếu xóa bỏ sự phục sinh, chúng ta cũng xóa bỏ mục đích. Mục đích sống chẳng còn có ý nghĩa. Thành thật suy xét, các bạn sẽ thấy mình xóa bỏ đi mục đích của cuộc đời. Sứ đồ Phao-lô tiếp tục nói với chúng ta là những cơ đốc nhân như sau. Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong đấng cứu thế về đời này mà thôi, thì trong tất cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Thế nên có điều kỳ lạ, đó là vài cơ đốc nhân nói với tôi rằng, nếu như cuối cùng, Chúa Giê-xu không phải là con Đức Chúa Trời, Ngài cũng không sống lại từ kẻ chết, không có thiên đàng, thì anh biết không, tôi không hối tiếc về đời sống cơ đốc đâu. Tôi nói rằng, nếu anh nói vậy thì thật sự anh không theo đấng cứu thế mà Kinh Thánh đang nói đến đâu. Phao-lô đang mô tả đời sống mà Kinh Thánh dạy, đó là chúng ta cần sống cuộc đời hy sinh, phục vụ, ban cho, chúng ta yêu kẻ thù của mình. Và những điều đó là không thể nếu không có sự phục sinh. Chúng ta biết rằng, nếu Chúa Giê-xu không sống lại từ kẻ chết, thì đối với chúng ta là những người theo Chúa Giê-xu, tất cả những gì chúng ta làm, những gì chúng ta tranh chiến, thỏa lòng, khoan dung, sống một cuộc đời thánh khiết, sống để yêu thương kẻ thù mình, tất cả những điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Hãy thôi sống như vậy, hãy sống ích kỷ, và thậm chí là cứ ngủ khi tôi đang giảng, không cần quan tâm gì cả. Nếu Chúa Giê-xu không sống lại từ kẻ chết, thì người đời sẽ nhìn thấy cuộc sống của chúng ta là ngớ ngẩn đáng thương. Tuy nhiên, đến câu 20, sứ đồ Phao-lô bắt đầu nói ngược lại những ý giả định bên trên. Ông nói rằng, nhưng bây giờ đấng cứu thế đã từ kẻ chết sống lại. Các bạn có nhớ ở đầu Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 này, sứ đồ Phao-lô nói gì không? Nói một cách dễ hiểu là, ông đang giả định rằng đấng cứu thế đã không sống lại từ cái chết, để chúng ta có thể thấy được việc Ngài sống lại từ kẻ chết là quan trọng thế nào. Sứ đồ Phao-lô nói với chúng ta trong đoạn 15 rằng, Chúa Giê-xu đã hiện ra cho nhiều người trong nhiều lần. Có lúc Ngài hiện ra cho 500 môn đồ, là những người vẫn còn sống trong thời đó để xác thực những gì họ thấy. Như vậy, có một lượng chứng cứ đáng tin cậy. Những chứng cứ có thể xác thực được việc Chúa Giê-xu đã sống lại từ kẻ chết. Nếu các bạn nghĩ rằng tôi không biết, tôi hơi hoài nghi về tính chất lịch sử của sự phục sinh, thì các bạn thân mến, tôi đã từng học trường luật. Và đó cũng là những gì mà tôi đã từng nghĩ. Khi càng đào sâu hơn về vấn đề này, tôi lại càng nhận ra đây không phải là một chuyện thần thoại, không phải là truyền thuyết, nhưng nó là một sự thật đã xảy ra trong lịch sử. Nếu như các bạn quan tâm đến vấn đề này, thì có một quyển sách tựa đề là Chứng cớ cho sự phục sinh của tác giả Lee Chobel. Ông bắt đầu với việc muốn chứng minh sự phục sinh là không có thực, bởi vì vợ ông đã trở thành cơ đốc nhân, và ông không thích như vậy, cho nên ông bắt đầu chứng minh cho bà ấy thấy rằng bà ấy đã sai rồi. Nhưng cuối cùng ông nhận biết lẽ thật rằng, Chúa Giê-xu đã sống lại. Sứ đồ Phao-lô nói rằng, đấng cứu thế thật sự đã sống lại. Chính vì thế, đây chính là điểm phân kỳ to lớn nhất trong lịch sử. Nhưng không chỉ đối với lịch sử mà thôi, nó có thể là điểm phân kỳ to lớn nhất trong đời sống của chính các bạn, trong chính câu chuyện cá nhân của các bạn. Nếu như các bạn quyết định đặt lòng tin của mình vào Đức Chúa Giê-xu, đó là điều rất có ý nghĩa với chúng ta. Khi chúng ta đến với thời khắc đó, đến với điểm phân kỳ của cuộc đời mình, chúng ta không chỉ nghe tin lành, chúng ta không chỉ nghe những gì đã xảy ra trong lịch sử, nhưng chúng ta với lòng biết ơn nói rằng, Chúa ơi, con cũng muốn nhận điều đó nữa. Con muốn thời khắc này là điểm phân kỳ trong đời sống của chính con. Và một khi các bạn đáp ứng với phúc âm cứu rỗi, thì điều khác biệt sẽ xảy ra. Chúng ta sống có mục đích. Đó chính là cách mà sứ đồ Phao-lô đã nói ở trong câu 58 của phân đoạn này. Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, tức là những người đến với thời điểm phân kỳ trong đời sống của mình, quyết định tin nhận Chúa Giê-xu, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Thưa các bạn, không có điều gì chúng ta làm cho Đức Chúa Trời lại trở nên vô ích cả. Vậy nên giờ đây, cách mà chúng ta sống, người chúng ta yêu, khi chúng ta tha thứ, những gì chúng ta làm đều có giá trị hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng, bởi vì tất cả nhờ vào năng lực của sự phục sinh, bởi vì Chúa Giê-xu đã sống lại từ cõi chết, cho nên chúng ta giờ đây sống với ân điển. Chúng ta sống với sự giàu có của Đức Chúa Trời nhờ vào giá trả của đấng cứu thế, cho nên Phao-lô nói thế này. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự đắc thắng, tội lỗi và sự chết thông qua Chúa Giê-xu, Chúa chúng ta. Và bởi vì Chúa Giê-xu đã sống lại từ cõi chết, chúng ta giờ đây có hy vọng, chúng ta được ban cho hy vọng nhờ vào sự phục sinh. Tôi rất yêu thích cách mà sứ đồ Phao-lô kết luận vấn đề này. Trong câu 55 ông nói, ớ sự chết, sự thắng của người ở đâu? Ớ sự chết, cái nọc của người ở đâu? Tôi xin nói lại theo cách dễ hiểu như sau. sự chết đã bị nuốt trọn bởi sự sống đắc thắng. Bây giờ thì ai còn sợ ngươi nữa hả sự chết? Các bạn có hiểu vấn đề này không? Ở đây, Kinh Thánh giống như là đang nói mỉa về sự chết vậy. Đó là điều được diễn tả ở đây. Vì sao Kinh Thánh lại nói mỉa về sự chết? Đó là bởi vì sự chết đã bị đánh bại. Chúng ta có sự sống đắc thắng bởi vì Chúa Giêsu cứu thế đã sống lại từ cõi chết. Tôi biết rằng ngày nay, có vài người trong các bạn đã nhận biết quyền năng của sự phục sinh ngay trong cuộc đời của chính mình. Các bạn có thể nhìn lại thời khắc tạo nên bước ngoặt của cuộc đời, nơi mà các bạn đã tiếp nhận được Chúa Giêsu và mọi chuyện trong đời sống mình từ từ thay đổi. Các bạn có thể dễ dàng đọc thấy những minh họa từ những câu chuyện của những nhân vật ngay trong thời đại của chúng ta khi họ quyết định tin Chúa Giêsu. Sự thay đổi không thể hiện cách tức thì, nhưng chắc chắn có sự thay đổi. Với tôi hay với nhiều người thì sự thay đổi đó cũng như là một hạt sồi lớn lên thành cây sồi to lớn theo thời gian. Nó bắt đầu tại bước rẽ của cuộc đời. Nhưng tôi biết hôm nay có nhiều người trong các bạn đang sống như thể sự phục sinh chưa từng xảy ra vậy. Nhưng thực chất nó đã xảy ra, các bạn đang sống một cuộc đời không có mục đích. Tôi không nói rằng các bạn không chăm chỉ hay các bạn đã không đạt được nhiều thành quả. Các bạn chăm chỉ, đạt được nhiều thành quả. Những điều tôi muốn nói là những gì các bạn đang làm sẽ không tồn tại đời đời. Các bạn thừa biết điều đó. Với những người khác, các bạn sống trong sự mặc cảm, sống trong xấu hổ vì những gì mình đã làm. Các bạn biết mình sai chật chỗ nào, các bạn cứ chống chế, biện hộ điều đó với người khác, các bạn nói rằng đừng có phán xét tôi. Nhưng khi các bạn được yên tĩnh, lúc các bạn ở riêng một mình, các bạn cảm nhận điều đó, có lẽ các bạn giống như tôi, điều tôi đã nghĩ, đó là tôi thật sự muốn được giải phóng khỏi những tội lỗi ấy. Những xấu hổ, những mặc cảm về những gì mình đã làm hoặc không chịu làm. Các bạn có những mảnh vỡ trong đời sống của mình. Các bạn biết mình bất lực với chúng, nhưng các bạn lại không chịu đem những mảnh vỡ của mình đến với Đức Chúa Trời, là đấng với sự đụng chạm của Ngài có thể biến đời sống các bạn trở nên tinh sạch. Các bạn đang sống bên ngoài ân sủng của Đức Chúa Trời, còn có những người khác đang không sống với niềm hy vọng bền vững. Các bạn cảm nhận được những ảo mộng trong cuộc đời của mình, vì các bạn biết rằng, cuối cùng hễ các bạn đặt hy vọng vào đâu thì kết thúc của nó cũng là thất vọng. Thưa các bạn, câu chuyện phục sinh là những gì mà Chúa Giêsu đã làm. Chúa đã đến và Ngài ban cho chúng ta niềm hy vọng không thay đổi ngay giữa một thế giới đầy biến động này. Qua đấng cứu thế và sự phục sinh của Ngài, Chúa đã ban cho chúng ta mục đích sống, ân sủng và niềm hy vọng. Nhưng mà, vấn đề ở chỗ này, Chúa đóng ấn nó trên chúng ta, và giờ đây, nó không thể bị xóa bỏ, mục đích sống của chúng ta không thể bị xóa bỏ. Đó là điều không thể xóa đi trong cuộc đời của các bạn. Chúa đã ban cho chúng ta mục đích sống, mục đích Ngài ban cho chúng ta không thể bị bôi xóa. Thế nên dù cho các bạn có ngồi xe lăn đi nữa, thì những gì các bạn làm cho Chúa không hề vô ích đâu. Dù các bạn là người giúp việc nhà hay các bạn là một học sinh trong trường, thì những gì các bạn làm trong đấng cứu thế chẳng vô ích đâu. Sứ đồ Phao-lô nói rằng giờ đây chúng ta có mục đích sống, Phao-lô cũng nói tiếp, chúng ta có ân điển, và lần này, nó cũng không thể bị bôi xóa. Nó không thể bị cất đi khỏi, cho nên sự ích kỷ, tội lỗi, hoặc dục vọng, sự kiêu ngạo, sự tham lam, hoặc thờ ơ, hoặc là tính tự mãn. Nói chung là tội lỗi, không thể cất đi quyền năng của ân sủng đã ban cho chúng ta bởi thập tự giá và bởi sự phục sinh của Chúa Giêsu. Với hy vọng cũng vậy. Chúng ta được ban cho niềm hy vọng vĩnh cửu. Thế nên giờ đây, những chuẩn đoán của bệnh tật, sự nghiện ngập, vân vân, không thể cất đi niềm hy vọng này. Sự chết không thể bôi xóa được niềm hy vọng, nhờ vào những gì mà Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta trong sự chết và sự sống lại của chính Ngài. Chúa đảm bảo điều đó cho những ai đáp ứng lại lời mời gọi yêu thương của Ngài và trở nên những môn đồ theo Ngài. Không gì trong thế gian này, không một hoàn cảnh nào, nỗi đau nào hay sự thống khổ nào có thể cất đi niềm hy vọng của chúng ta có trong Chúa Giêsu. Đó là lý do tại sao chúng ta có lễ kỷ niệm Chúa Phục Sinh. Đó không phải là truyền thống, đó không phải là lễ nghi, cũng chẳng phải để làm ông bà chúng ta vui. Chúng ta nhắc nhau về sự phục sinh, bởi vì những gì xảy ra đã thay đổi tất cả mọi thứ mãi mãi, đặc biệt với chúng ta là những người đáp ứng với sự phục sinh. Kinh Thánh cho chúng ta biết, năng quyền đã khiến Chúa Giêsu sống lại từ cái chết, cũng hiện đương sẵn có để đến trong cuộc đời chúng ta bởi năng quyền của Thánh Linh, và đời sống của chúng ta sẽ nhận lấy mục đích sống, niềm hy vọng và ân điển. Và lần này mục đích sống ấy, niềm hy vọng ấy và ân điển ấy không thể bôi xóa được. Những điều đó sẵn có cho mỗi chúng ta, nhưng chúng ta cần phải cam kết và đặt niềm tin của mình, đáp ứng lại với lời mời gọi mà Chúa đã ban ra cho chúng ta. đó là bước ngoặt trong đời sống cá nhân của chúng ta, không phải lúc chúng ta nghe về tin lành, nhưng là lúc mà chúng ta đáp ứng lại với phúc âm cứu rỗi của Ngài. Tôi thiết nghĩ có 3 nhóm đối tượng cho sứ điệp hôm nay. Và tôi mong rằng hôm nay chính là cơ hội mà các bạn có thể đáp ứng lại nếu các bạn nhận ra mình thuộc nhóm nào. Thế nên tôi chỉ mong rằng các bạn sẽ lắng nghe. Và nếu các bạn nhận thấy rằng có lẽ mình thuộc một trong 3 nhóm người này thì các bạn hãy quyết định như đây là bước rẽ trong cuộc đời của chính cá nhân các bạn. Nhóm đối tượng thứ nhất, các bạn khao khát ân điển. Các bạn muốn Đức Chúa Trời tha thứ cho tội lỗi của mình. Các bạn mong muốn những tờ giấy nợ của mình được Chúa Giê-xu trả thay. Các bạn không chỉ mong muốn có cơ hội thứ hai, nhưng các bạn mong muốn được tái sinh. Các bạn mong muốn gánh nặng được cất bỏ. Nhiều người trong số các bạn, đây có thể là lần đầu tiên trong đời các bạn quyết định dâng đời mình cho Chúa. Các bạn nhận ra đây chính là lúc các bạn cần phải quyết định đến với Đấng Cứu Thế. Một số người khác thừa hưởng đức tin từ ông bà, nhưng đây chính là lúc để bước từ chỗ kế thừa niềm tin sang một quyết định tin của riêng mình. Dù cho các bạn là ai, thì đây là lần đầu tiên các bạn muốn dâng đời mình cho Đấng Cứu Thế. Các bạn biết rằng đây là một bước ngoặt tươi mới trong cuộc đời của mình, là điểm phân kỳ trong cuộc sống. Các bạn mong muốn nhận lãnh điều đó và Chúa Giê-xu đến để ban điều đó cho các bạn bằng lời của Ngài, bằng công việc của Ngài, bởi sự chết và sống lại của Ngài. Đó là nhóm đối tượng thứ nhất. Với nhóm thứ hai, các bạn mong muốn có một mục đích sống không bị xóa bỏ. Các bạn khao khát Chúa ban cho mục đích lớn lao trong cuộc sống. Tôi cho rằng nhiều người trong số các bạn, có lẽ các bạn rất giống tôi. 20 năm về trước khi còn là một sinh viên đại học, tôi không muốn sống cuộc đời đa sầu đa cảm. Tôi muốn điều gì đó chân thật, là hiện thực, và tôi sẽ chiến đấu cho điều đó. Nhưng cảm xúc lại dìm tôi xuống. Nhiều người trong số các bạn hôm nay, có thể quyết định của các bạn không phải là tin nhận Chúa, nhưng xác định rằng có một Đức Chúa Trời, và quyết định của các bạn có thể là tôi cần phải nghiêm túc và tìm hiểu Chúa Giê-xu, tôi cần đầu tư vào Đấng Cứu Thế để tìm hiểu Ngài. Có thể các bạn cần hiểu biết sâu sắc hơn để có thể thiết lập nhận thức về mục đích, cho nên tôi mong rằng hôm nay chính là cơ hội của các bạn để các bạn có một quyết định. Tôi sẽ nghiêm túc hơn về đức tin ở Đấng Cứu Thế. Hoặc có thể nhiều người trong các bạn cảm thấy được sự trống trải trong tâm lòng của mình. Các bạn nhận biết mình cần phải được đổ đầy với mục đích sống đến từ Chúa. Với nhóm đối tượng thứ ba, có thể điều các bạn cần là niềm hy vọng. Một niềm hy vọng để các bạn sống trong bất kỳ hoàn cảnh nào mà cuối cùng thì niềm vui sẽ chiến thắng nhờ vào quyền năng của sự phục sinh. Niềm hy vọng dành cho những người tin thờ Chúa Giê-xu để có thể nói rằng, vì Chúa đã chịu chết và sống lại cho nên chúng ta có thể cùng sống lại với Ngài. Và vì trên cây gỗ Ngài nói rằng, mọi sự đã được chọn, cho nên chúng ta ngày nay không cần phải nói rằng đời tôi xong rồi khi chúng ta bước vào phần mộ. Với những người tin theo Đấng Cứu Thế, niềm hy vọng chính là, cuối cùng, niềm vui sẽ chiến thắng nhờ vào năng quyền sự phục sinh.
Lạy Chúa, con cầu xin Ngài mở lòng, mở trí của chúng con. Với tiếng yêu thương của Ngài, xin kéo chúng con đến với Chúa. Con muốn đáp ứng lại với tiếng của Chúa phán trong thời giờ này. Chúa ơi, con muốn nhận lãnh mục đích sống, ân điển và niềm hy vọng từ Ngài. Con xin tái kết ước với Chúa để kinh nghiệm một khởi đầu mới. Amen.